đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 5 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Kinh 10 Thiện Nghiệp.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây hơn 10 năm, tôi giảng bộ kinh này cũng ở trong một khóa an cư kiệt hạ của Tăng Ni. Và sau cái lần giảng bản kinh này xong, có một người thanh niên vốn cũng ở trong cái truyền thống của Phật giáo nhưng chưa từng ăn chay, đã phát nguyện ăn chay và ăn chay từ đó cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục, không còn ăn thịt cá nữa. Bởi vì từ ở đến cái bản kinh này mà người thanh niên đó ý thức rằng tất cả chúng sanh đều có sự sống, làm sao ta lại có thể tàn hại chúng sanh, ăn thịt uống máu của chúng sanh. Thiện nghiệp của người thanh niên này đã bắt đầu được tác thành từ ở nơi đó. Và đó chính là một trong những nguyên do khiến cho chúng tôi lựa chọn cái bản kinh này cho cái đạo tràng an cư kiệt hạ của năm nay. Một nhân duyên thứ hai, đây là cái lời của một vị thầy kể lại cho tôi nghe mới đây trong một hội nghị. Có trên dưới 400 người, toàn là những trí thức thường đẳng ở trong cái xã hội Hoa Kỳ, những nhà khoa học, những nhà vật lý, những nhà tư tưởng, những nhà tâm lý học, những nhà xã hội học. Và trong đó có sự tham dự của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở tại thành phố New Orleans. Sau khi những nhà bác học trình bày tất cả những nghiên cứu của mình về những vấn đề mà ngày nay con người và thế giới đang phải đối diện, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu cái tiếng nói của Phật giáo giữa hội nghị này. Ngài phát biểu một điều rất đơn giản, đơn giản đến cái mức độ mà ai cũng có thể thấy được, không cần phải là những nhà khoa học, những nhà tư tưởng. Ngài nói một cách đơn giản thế này: tất cả những cái tệ nạn ở trong cái đời sống xã hội là ai làm? Toàn là do bởi con người làm ra hết. Nào sát sanh, nào trộm cắp, nào tà dâm, nào rượu chè, nào xì ke ma túy, tất cả đều do con người làm ra. Tất cả những cái thảm kịch ở trong cái đời sống của con người, từ bản thân đến gia đình, đến xã hội và đến toàn cả cái thế giới này, từ ở trong lịch sử cho đến cả cái bộ mặt thế giới mà ngày hôm nay ta đang chứng kiến, những chiến tranh nơi này, khủng bố nơi nọ là ai làm? Cũng là do bởi con người làm ra hết. Nhìn cái gì cũng thấy là do bởi con người, bởi bàn tay của con người tạo tác tất cả những đau khổ và hạnh phúc. Thế mà tại sao ta lại ngưỡng vọng lên trời cao để cầu nguyện một đấng thần linh nào ở trên đó? Con người làm hết. Ăn no cũng là con người, uống nhiều cũng là con người, ngủ cũng là con người, cái gì cũng con người hết. Thế mà lại hướng về một cái nơi nào xa xôi mà cầu nguyện, thì cầu nguyện cái gì và cầu nguyện ai ở đâu? Hãy trầm tư về cái lời phát biểu đó, để chúng ta thôi đừng làm những kẻ đi ở trên mây nữa, mà hãy trở về với cái đời sống thực tế. Hãy nhìn vào tầng bộ mặt của cái đời sống này để thấy ra được cái bản chất thực sự của đời sống, để thấy ra được cái gì đã làm cho ta đau khổ, cái gì đã làm cho cái thế giới này phải đứng trước bao nhiêu những nguy cơ hiểm họa, như đã từng trải qua bao nhiêu những thảm kịch ở trong đời sống của nó. Hãy nhìn thẳng vào nơi chính mình, ở nơi những người chung quanh của mình, ở nơi xã hội này và ở nơi tất cả những vấn đề mà thời đại ngày nay con người đang phải đối diện, để ta hãy đi tìm một cái lối thoát cho nó. Kinh mười thiện nghiệp chính là cái để đưa ta trở về với cái thực tế cuộc sống đó, để cho ta nhìn rõ cái bộ mặt của đời sống đó, nhìn rõ được một cái động lực nào đã dẫn dắt con người ở trong lịch sử, trong đời sống cụ thể của mình, và đâu là cái nẻo đường tương lai mà con người đi tới. Kính thưa quý vị, tại sao mà ta có mặt ở nơi đây như thế này, rồi mai đây ta chết đi, ta sẽ đi về ở nơi đâu? Tại sao mà con người phải trải qua bao nhiêu khổ sinh thảm tử trong cuộc sống của mình? Tại sao kẻ này giàu, kẻ kia nghèo, kẻ này xấu, kẻ kia đẹp? Tại sao mà kẻ này sống thì an vui hạnh phúc, mà mình thì phải chịu lấy một cái thân phận đầy những đau đớn, bất công, áp bức, đọa đày như thế này? Những câu hỏi đó, thưa quý vị, là những câu hỏi của muôn đời, không phải chỉ con người hôm nay. Và đứng trước những câu hỏi của muôn đời như vậy, người ta cũng đã từng trả lời, các tôn giáo đã từng trả lời, các học thuyết đã từng trả lời, các tín ngưỡng của con người chính là để trả lời cho những câu hỏi đó, những vấn nạn của muôn đời đó. Và người ta đã trả lời như thế nào? Người ta trả lời và bảo rằng tất cả đều là định mệnh, nghĩa là cái số mình đã được quyết định, đã được ấn định. Từ miếng cơm manh áo cho tới mỗi mỗi cái gì mà con người gặp phải trong cuộc sống này, dù nhỏ dù lớn đến đâu, đó là cái số mình đã an bài, không làm gì mà lay chuyển và thay đổi được nó đâu. Sinh ra nghèo thôi thì cứ cam chịu phần nghèo, sinh ra làm nô lệ thì đó là bởi vì số mình phải sinh ra làm nô lệ. Mình sinh ra làm một cái kẻ có quyền uy trong xã hội thì đó cũng là cái định mệnh, số mình của mình để cho mình như vậy. Cứ tận hưởng tất cả những gì mà mình có, sử dụng tất cả quyền lực mình có. Và vì vậy cho nên đã có biết bao nhiêu người nắm lấy cái quyền lực trong tay để gieo rắc bao nhiêu tội ác và đau khổ ở trong lịch sử của dân tộc và của thế giới. Số mình đã quyết định cho mỗi con người, cho mỗi dân tộc. Số mình đã quyết định cho cái thế giới này nó phải là như vậy, phải là như vậy. Và không một cái gì, không một năng lực nào có quyền gì nữa hết cả. Đó là cái quan điểm đã từng biến con người trở thành những kẻ đầu hàng số phận, thất vọng tuyệt vọng. Đó là một câu trả lời. Một câu trả lời khác: tất cả những gì mà con người có được hôm nay, tất cả đó đều do bởi một cái năng lực siêu nhiên, đều do bởi một vị thần linh nắm quyền chủ tệ sáng tạo ra tất cả và quyết định cho tất cả. Tôi mà giàu, đó là sự hân thượng của cái đấng thần linh này. Anh mà nghèo, đó là cái hình phạt từ ở đấng đấng thần linh này đấy. Có một đấng sáng tạo, có một đấng để nắm giữ được cái vận mệnh của con người. Và bổn phận của con người là gì? Là hãy tuân phục cái vị thần linh đó, là trở thành một kẻ nô lệ cho cái vị thần linh đó, thờ cũng vị thần linh đó. Càng thờ cũng bao nhiêu, càng tin tưởng bao nhiêu, càng nguyện cầu bao nhiêu ở cái đấng thần linh đó, thì con người sẽ có được tất cả những phước lành trong đời sống của mình. Một mai chết đi thì được đưa lên một cái cảnh giới thiên đường hạnh phúc mãi mãi. Còn nếu không tin thì rồi sẽ bị đọa đày mãi mãi ở trong cái chốn địa ngục. Đó là một câu trả lời mà các tín ngưỡng ở trong đời sống của con người đã từng viền dẫn để. Viền dẫn để cho tôn giáo đó được tồn tại, tín ngưỡng đó được tồn tại. Viền dẫn đến để cho con người sống với một niềm tin và dễ dàng trở thành những kẻ mê tín, những kẻ cuồng tín cho đến ngày hôm nay ta vẫn nhìn thấy ở đó. Đó là một câu trả lời. Một câu trả lời khác nữa. Không, tất cả mọi sự chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên mà tôi sinh ra đời, ngẫu nhiên mà tôi làm con của người đàn ông đàn bà này, ngẫu nhiên mà tôi gặp phải những điều bất hạnh này, những điều may mắn kia, chẳng có cái năng lực nào tác động hết tất cả. Và bởi vì tất cả ngẫu nhiên, cho nên cần gì phải bận tâm tới những điều may rủi đó. May đến thì cứ hưởng, cơ hội đến thì cứ tận dụng tất cả những cơ hội đó. Ai sống ai chết mặc ai. Đó cũng là một câu trả lời nữa, thưa quý vị. Và thường cái câu trả lời đó đưa tới một cái quan điểm cho rằng chết đi là hết, chẳng có đời sau đâu. Bởi vì chết là hết thì sống được ngày nào hãy thù hưởng ngày đó, hãy thỏa mãn tất cả những ham muốn của mình ở trong ngày đó. Có giết người, có cướp của đi chăng nữa thì cũng chẳng làm sao hết. Bởi vì thánh hiền phàm phu tục tử cuối cùng tất cả đều chết hết cả. Và chết rồi là coi như chấm dứt. Cần gì phải bận tâm, cần gì phải lo lắng, cần gì mà phải sợ kẻ này đau khổ, sợ kẻ kia bị tàn hại. Miệng mình sống sung sướng là đủ rồi. Đó là một câu trả lời khác nữa. Có thể có rất nhiều những câu trả lời cho câu hỏi muôn đời của con người ở trong thế giới này. Tại sao ta đau khổ? Tại sao kẻ kia hạnh phúc? Tại sao ta sinh ra đời? Cuộc sống này thực sự có ý nghĩa gì? Và rồi chết đi ta sẽ đi về ở đâu? Nhưng mà tất cả những cái quan niệm đó, những chủ trương đó, những tín ngưỡng đó có thể quy vào ở trong hai cái quan điểm mà Đạo Phật gọi là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là gì? Đó là một cái loại kiến chấp, một quan niệm sai lầm cho rằng ta sẽ có một đời sống vĩnh cửu, hoặc ở trên thiên đường hoặc ở dưới địa ngục. Lên thiên đường thì hưởng phước đời đời, mà xuống địa ngục thì phải chịu lấy đầy đọa khổ đau mãi mãi. Đó là thường kiến. Thường kiến đó vốn gắn liền với những tôn giáo và những tín ngưỡng thờ một đấng sáng tạo, thờ một thần linh có quyền uy tuyệt đối. Chỉ có điều đấng sáng tạo này có thể mang một cái danh hiệu này, có thể mang một danh hiệu khác, nhưng mà tất cả đều đem tất cả bao nhiêu những gì quý nhất, tốt nhất, năng lực nhất để mà đặt vào ở nơi đó, để con người chỉ còn là những con vật tội lỗi, chỉ còn là những con vật để mà cầu nguyện, mong được ban ơn mà tránh phạt để thôi. Cũng là thường kiến với một cái quan niệm cho rằng đúng là có đời sau, có đời đời kiếp kiếp sau nữa. Nhưng mà cái đời sau đó là cái đời sau thế nào? Hôm nay ta làm người, đời sau ta cũng làm người. Mãi mãi những đời sau ta cũng sẽ làm người. Bởi vì làm thế nào mà ta có thể hình dung một con người như mình hôm nay mà chết đi lại phải đọa lạc vào ở trong những cái cảnh giới không phải là người, như là địa ngục, ngạ quỷ, như là súc sanh. Cái đó khó mà chấp nhận. Phần lớn những cái người Mỹ mà họ có tin vào kiếp sau, cái niềm tin mà dễ chấp nhận nhất cho họ là tin rằng kiếp sau mình cũng sẽ làm người để cũng tiếp tục lấy cái cuộc sống này như thế này. Hệ người thì sinh ra làm người trở lại, mà hệ chó thì sinh ra làm chó trở lại, bò thì sinh ra làm bò trở lại. Chứ không thể nào bò mà lại sinh lại làm người, mà người lại sinh xuống để làm chó, làm mèo, vân vân. Đó là thường kiến, tức là một quan điểm ôm chặt sai lầm về cái tính chất thường còn bất biến của đời sống, con người cũng như chúng sanh vạn vật, cho nên gọi đó là thường kiến. Một cái quan điểm sai lầm thứ hai mà đạo Phật gọi là đoạn kiến, đó là cái quan điểm cho rằng chết đi là hết đời sống này và chỉ có một đời sống này thôi, cho nên hãy tận hưởng và bất phân thiện ác làm gì. Đó cũng là những cái quan niệm hoài nghi về những cái giá trị chân thật của đời sống, hoài nghi về tất cả mọi sự ở trong đời. Đó cũng là những con người, những quan niệm không tin tưởng vào bất cứ một cái gì, chẳng nhân chẳng quả gì hết cả. Tất cả những quan niệm đó đều được xếp vào trong loài ta gọi là đoạn kiến. Và cả thường kiến đó, cả đoạn kiến đó, trên quan điểm của đạo Phật mà nhìn, bằng cái tuệ giác của Đức Phật mà nhìn, thì thấy rõ đó là những quan điểm sai lầm, không đúng với sự thật, cho nên gọi đó là tà kiến. Vậy thì đâu là cái câu trả lời của đạo Phật cho cái đời sống này? Thưa quý vị, kinh mười thiện nghiệp, mười thiện nghiệp đạo chính là cái câu trả lời của Đức Phật và của đạo Phật đối với tất cả mọi đau khổ và hạnh phúc của con người, của tất cả chúng sanh trong cuộc sống. Mà không phải chỉ là con người, của chúng sanh trong cuộc sống. Kinh mười thiện nghiệp cũng là để là câu trả lời cho tất cả những thành tựu cao cả nhất, ngay cả của những bậc giải thoát, những bậc giác ngộ như chư Phật, chư vị Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giả. Hôm nay đạo tràng An Cư Kiệt Hạ, chúng tôi lựa chọn trở lại cái bản kinh mười thiện nghiệp này để chỉ mong làm sao như kinh nói bốn chữ: chánh kiến bất động, đứng vững trên cái mảnh đất của chánh kiến, không bị dao động trước tất cả mọi huyền hoặc của tôn giáo, của học thuyết này, học thuyết nọ. Ai là kẻ đứng vững trên cái mảnh đất của chánh kiến, người đó chắc chắn đang đi trên con đường của Phật, và chắc chắn một ngày sẽ thành Phật như Phật đã thành Phật. Chúng ta lựa chọn cái bản kinh này chính là để đặc biệt đối với những người Phật tử dễ bị lung lạc cái niềm tin của mình, nay theo thầy này, mai theo thầy kia, một theo bà nọ, và chỉ nhắm mắt mà tin theo đó, theo bằng cái tình cảm của mình, theo bằng những cái thiên kiến của mình. Và tất cả những cái theo đó cuối cùng ta phải tự hỏi, rồi nó sẽ dẫn ta đi về đâu? Một kiếp làm người, thưa quý vị, rất hiếm hoi. Trong vô lượng kiếp, như Đức Phật đã từng đưa cái hình ảnh của cái con rùa ngóc đầu dày ở trong biển cả mà gặp phải tấm ván. Một kiếp làm người cũng rất vô cùng ngắn ngủi. 30 năm, 50 năm, ngay cả 100 năm đi chăng nữa thì cũng là ngắn ngủi biết bao nhiêu. Nhưng mà trong một kiếp làm người ngắn ngủi đó, mình đã có cái cơ may gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp mà lại không đứng vững trên cái mảnh đất của chánh kiến, mà rơi vào tà kiến, uổng biết bao nhiêu mà kể. Tà kiến cho hôm nay, tà kiến cho ngày mai, rồi kiếp sau ta chết đi, ta cũng chết đi trong cái tà kiến mê muội. kiếp này sang kiếp khác, uổng một kiếp làm người, sinh ra gặp được Phật Pháp như thế này. Và đó chính là cái lý do mà chúng tôi lựa chọn cái bản kinh Mười Thiện Nghiệp Đạo cho cái đạo tràng an cư năm nay. Xin kính lễ chư vị. A Di Đà Phật.
Nếu người biết đời là quái tạm, rồi sẽ nằm trong nấm mồ sâu, xin người tỉnh mộng qua cầu, mượn vay trả hết lộ bầu tâm vương. Bài thơ nhan đề xin người tỉnh mộng qua giọng ngâm nghệ sĩ Bích Phượng.
Dòng nghiệp lực nặng đeo trước ngực, nở luân hồi mang nặng đôi vai. Lên đến một tấm hình hài, trên dòng sinh tử trầm luân. Mộng trăm năm một gọi, bước ta bà lầm lùi chim bao dung bồi cái ngã cho ca trồng cây gánh tì qua màu sân si, mượn tham lam trang hoàng tứ đại, thân vô thường tồn tại, tranh giành danh lợi công hầu, cùng đính khinh rẻ nhà lầu. Mượn đủ thứ lanh quanh mượn mãi, hết kiếp rồi trở lại mượn thêm. Nặng đeo trước ngực như nên, bước trong sanh tử như đêm tối trời. Đời là cõi tạm, rồi sẽ nằm trong nấm mồ sâu. Xin người tỉnh mộng quá câu, mượn giấy trả lộ bầu tâm dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật tuyệt khi xưa, một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật thánh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say. Sóng ra hoa kiên tìm chốn đầm lầy, chờ màu sen trắng tươi hoài. Mắt ngát hương thơm một cõi tràn đầy, âm thầm duyên dáng vui.